Gánh xiếc Vitali. Chắc hẳn là suốt đêm qua, tôi đã chập chờn trong nỗi ưu phiền và sợ hãi. Vì sáng ra thức dậy, cử động đầu tiên của tôi là sờ cái giường và nhìn xung quanh để yên trí là người ta chưa đem tôi đi chỗ khác. Suốt buổi sáng, ông Barberan không nói gì với tôi cả. Tôi đã tưởng ông bỏ ý định đưa tôi vào trại trẻ rơi. Chắc là mẹ Barberan đã khuyên nhủ ông nên ông giữ tôi lại. Nhưng khi nghe tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa, ông Barberan bảo tôi đội mũ đi theo ông. Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn mẹ Barberan để cầu cứu. Mẹ kín đáo ra hiệu, bảo tôi phải tuân theo. Đồng thời mẹ khoa tay có ý bảo tôi cứ yên lòng, không việc gì mà sợ hãi. Thế là không một lời cãi lại, tôi đi theo ông Barberan. Từ nhà chúng tôi đến xã khá xa, phải đi mất ngót một tiếng. Trong lúc đi đường, ông Barberan không nói với tôi nửa lời. Ông đi trước, chân bước nhẹ nhàng, khập khà khập khiễng, đầu không nhúc nhích. Thỉnh thoảng ông quay cả người lại xem tôi có đi theo ông không. Không biết ông ấy định đưa mình đi đâu thế này? Tôi lo ngại tự hỏi, tuy mẹ Barberan đã ra hiệu bảo tôi yên tâm. Tôi linh tính thấy sắp có tai họa gì đây, nên tôi định bỏ trốn. Tôi cố ý đi lùi lại sau, định bụng khi đã cách ông khá xa, thì tụt xuống hố bên đường, ông ta sẽ khó lòng tìm ra. Ban đầu, ông chỉ bảo tôi theo sau gót ông, nhưng rồi chừng như đoán được ý định của tôi, ông nắm cổ tay tôi kéo đi, tôi đành phải theo ông ta. Chúng tôi cứ thế đi trong làng, đến đâu ai cũng ngoái cổ lại nhìn, vì tôi có vẻ như một con chó cắn càng bị người ta nắm xách lôi đi. Khi chúng tôi đi qua quán cà phê, một người đứng ở cửa gọi ông Barberan và mời ông vào. Ông Barberan nắm tay tôi đẩy tôi vào trước, ông cũng vào luôn và đóng cửa lại. Trong lúc ông Barberan ngồi vào bàn cùng chủ quán, thì tôi đến bên lò sưởi ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh. Đối diện với góc tôi ngồi có một cụ già cao lớn râu bạc, mặc bộ quần áo kỳ quặc tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc mũ cao bằng dạ có cắm lông chim xanh đỏ chụp lên mớ tóc lòa xòa từng món dài phủ vai ông cụ. Một tấm áo da cừu mặc có lông quay vào trong bó chặt người ông. Tấm áo da không có tay, chỉ có hai lỗ khoét trên vai và từ đó thò ra hai cánh tay mặc áo bằng nhung, có lẽ trước kia màu xanh lơ. Chân ông cụ đi đôi ủng len cao đến tận đầu gối. Quanh ủng có những dây băng đỏ quấn chéo chằng chịt. Ông cụ ngồi duỗi dài trên ghế, cầm tì vào lòng bàn tay phải, một chân co lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người có dáng ngồi bình tĩnh như thế. Ông cụ giống hệt một tượng thánh bằng gỗ ở nhà thờ làng. Cạnh ông cụ có ba con chó rút dưới ghế. Chúng mải mê sưởi lửa không động đậy. Một con sù trắng, một con cụp tai lông đen, một con chó cái lông xám, vẻ khôn ngoan hiền lành. Con sù trắng đội một chiếc mũ lính cũ có qua da, quàng xuống dưới cổ. Trong lúc tôi đang tò mò và kinh sợ ngắm nhìn ông cụ, thì ông Barberan và lão chủ quán cà phê thì thào nói chuyện với nhau. Tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi. Ông Barberan nói rằng, ông đưa tôi đến xã để gặp ông xã trưởng và đề nghị ông xã trưởng can thiệp với trại trẻ rơi hàng tháng, cấp cho ông ta một khoản trợ cấp để nuôi tôi. Thế ra mẹ Barberan đã nói cho ông ta chịu nhận cách giải quyết đó. Tôi hiểu ngay là Nếu ông Barbaran thấy giữ tôi lại mà có lợi, thì tôi chẳng có gì đáng lo ngại. Cụ già vẫn theo dõi câu chuyện, tuy không có vẻ để ý. Bỗng cụ giơ tay phải về phía tôi và hỏi ông Barbaran bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc. Ông lúng túng về chú bé này đó hả? Nó đấy. Thế ông tưởng rằng ban quản trị trại tế bần hàng tháng sẽ trả cho ông một khoản tiền thuê vú em nuôi nó à? Đúng thế đấy. Nó không có bố mẹ. Tôi nuôi nó thì phải có người bỏ tiền ra cho nó chứ. Tôi tưởng như thế là công bằng. Nào tôi có bảo là không đâu. Nhưng ông tưởng ở đời cái gì là công bằng đều thực hiện được cả hay sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi chắc ông chẳng bao giờ xin được số tiền trợ cấp hàng tháng cho nó đâu. Thế thì nó vào trại trẻ rơi vậy. Chẳng có luật pháp nào bắt buộc tôi phải nuôi nó nếu tôi không muốn chứa nó. Trước kia ông đã bằng lòng nhận nó đem về nuôi. Thế có nghĩa là ông đã cam kết giữ nó. Tôi sẽ không giữ nó nữa. Nếu phải đuổi nó ra đường thì tôi cũng sẽ tống cổ nó ra ngay, không ngần ngại gì. Sau một lúc suy nghĩ, ông già nói tiếp. Cũng có cách tống cổ nó ngay bây giờ được. Chẳng những thế, còn kiếm thêm được ít tiền nữa kia. Nếu cụ bảo cho tôi cách ấy, tôi sẽ đãi cụ một chai rượu. Đãi một cách vui lòng đấy. Ông cứ gọi rượu đi. Việc của ông sẽ xong ngay. Chắc không? Chắc. Ông cụ rời chiếc ghế, lại ngồi trước mặt ông Barbaran. Thật lạ lùng, không hiểu tại sao ông cụ khi đứng dậy thì ở dưới tấm da cừu có một chỗ động đậy và nhô lên. Hình như ông cụ có kẹp một con chó ở dưới cánh tay trái thì phải. Ông cụ sắp nói gì? Chuyện gì sắp xảy ra đây? Tôi nhìn theo ông cụ, trong lòng lo lắng quá. Ông muốn thằng bé này không ăn bám ông, hoặc cứ tiếp tục ăn, thì phải có người chịu cho ông, có phải thế không? Ông cụ hỏi, đúng thế, vì rằng... Lý do vì sao tôi không cần biết, cái đó không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết là ông không muốn nuôi nó nữa. Nếu đúng như vậy, thì ông cho quách tôi sẽ gánh vác nó cho ông. Cho cụ hả? Thì ông chẳng vừa nói là ông muốn tống cổ nó đi đó sao? Một đứa trẻ như thế này mà đem cho đi à? Một thằng bé xinh xắn, rất xinh. Cụ thử nhìn mà xem. Tôi đã nhìn rồi. Remy, lại đây! Tôi lại gần bàn, chân run lẩy bẩy, ông cụ nói. Nào cháu, đừng sợ. Cụ nhìn nó xem. Ông bác Barbaran nói tiếp. Thì tôi có bảo nó xấu đâu. Nếu xấu, tôi đã chẳng thèm. Những của quái thai, tôi chuốc lấy làm gì? Ôi chào ơi, giá nó là con quỷ hai đầu hay một thằng lùn thôi thì... Thì ông đã chẳng phải nói cho nó vào trại trẻ rơi chứ gì. Ông cũng thừa biết một con quái vật lại rất có giá trị vì người ta có thể dùng nó để kiếm tiền bằng cách cho thuê hay tự mình kinh doanh. Nhưng thằng bé này lại chẳng phải là một thằng lùn mà cũng chẳng phải là một con quái. Nó bình thường như mọi đứa trẻ khác, chẳng được tích sự gì. Được chứ, nó làm lụng được đó. Trông nó yếu lắm. Nó mà yếu hả? Nó khỏe như người lớn á. Nó lại rắn chắc nữa, không có bệnh tật gì. Đó, cụ thử nhìn bộ giò nó mà coi. Cụ đã thấy ai có bộ giò như nó chưa? Ông Barbaran vén quần tôi lên. Ông già nói, mảnh khảnh quá. Ông Barbaran nói tiếp, lại còn tay nó nữa chứ. Tay nó cũng gầy, nhưng mà tạm dùng được. Nhưng mà không chịu nổi mệt nhọc và nghèo khó đâu. Nó mà không chịu đựng được hả? Cụ thử nắn nó coi. Cụ hãy nắn đi coi nè. Ông cụ đưa bàn tay gầy guộc nắn chân tôi lắc đầu và biểu môi. Tôi đã chứng kiến một cảnh giống như thế khi lão lái đến mua con bò sữa của chúng tôi. Lão cũng lắc đầu, cũng biểu môi, chê con bò không tốt, không bán cho ai được. Thế rồi lão cũng mua và dắt bò đi. Ông cụ này có mua tôi không? Có dắt tôi đi không? Ôi, mẹ bác Bran ơi, mẹ bác Bran ơi! Tiếc thay không có mẹ ở đây để che chở cho tôi. Nếu không sợ thì tôi đã nói thẳng ra rằng chỉ mới hôm qua, ông bác Bran còn chê tôi là ẻo lả gầy còm. Nhưng tôi biết rằng có nói cũng chẳng đi đến đâu, mà còn ăn đòn nữa là khác. Nên tôi cứ ngồi im. Cụ già nói, nó là một đứa trẻ bình thường như mọi đứa trẻ khác. Sự thật là như thế. Nhưng nó là một đứa trẻ thành thị, nên công việc đồng áng chắc nó không làm được gì đâu. Thử để cho nó đánh bò cho người ta cày, coi nó làm như vậy được bao nhiêu lâu? 10 năm! 1 tháng cũng chẳng được. Nhưng cụ hãy cứ nhìn nó xem đã nào. Tôi nhìn mãi rồi. Tôi đứng ở đầu bàn, giữa ông bác Bran và ông cụ già. Hết người này đẩy đi, đến người kia xô lại. Thôi được, ông cụ nói. Mặc dù nó thế nào tôi cũng cứ nhận, nhưng tôi không mua nó đâu, chỉ mướn thôi. Tôi trả ông 20 franc một năm. 20 franc thôi hả? Thế là được rồi đó. Tôi lại trả tiền trước. Ông có ngay một món tiền to, lại đẩy được thằng bé đi. Nhưng nếu tôi giữ nó lại thì trại trẻ rơi mỗi tháng trả cho tôi trên 10 franc kìa. Cứ nói là 7 hay 8 franc, tôi biết giá cả mà. 7-8 franc, nhưng ông phải nuôi nó. Nó sẽ làm việc chứ? Nếu nó làm việc được, thì ông đã chẳng muốn tống cổ nó đi. Người ta nhận trẻ ở trại về nuôi không phải là để trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng, mà để nó làm cho mình. Người ta dùng nó làm đầy tớ. Một thứ đầy tớ có trả tiền ăn mà chủ khỏi phải trả công. Nếu thằng bé này giúp được gì cho ông, thì ông đã giữ nó lại phải không nào? Gì đi nữa, tôi vẫn cứ được 10 franc. Nếu trại trẻ không giao nó cho ông, mà giao cho một người khác thì sơ muối gì? Với tôi thì không sợ bấp bênh, ông chỉ việc chìa tay ra là có tiền ngay. Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da, moi 4 đồng xỉa lên bàn kêu con. Ông bác Bran kêu to. Sẽ có ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ nó, cụ cứ tin như thế. Điều đó có ích lợi gì chứ? Sao lại không? Người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ? Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi vạ gì rước nó về. Câu nói của ông bác Bran làm tôi càng ghét ông thêm. Nếu tôi không tính toán về khoản ấy, thì tôi vạ gì rước nó về. Con người mới xấu làm sao? Cụ già nói, bây giờ ông chẳng còn trông mong gì vào bố mẹ nó nữa, nên ông đuổi cổ nó đi chứ gì. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến thì sẽ hỏi ai? Tất nhiên là hỏi ông thôi. Chứ không hỏi tôi, vì họ có biết tôi đâu, phải thế không ông? Nếu lại chính cụ tìm thấy bố mẹ nó thì sao? Vậy thỏa thuận với nhau thế này. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến, thì chúng ta chia nhau mối lợi. Nếu ông đồng ý như thế thì tôi nâng giá lên 30 franc đó. Nâng lên 40 đi. Không được, cứ cái công việc nó sẽ làm cho tôi thì không thể tính giá ấy được, cao quá. Cái công việc ấy là công việc gì chứ? Nói là chân phải khỏe, thì chân nó khỏe rồi đó. Nói là tay phải khỏe, thì tay nó cũng khỏe. Ý kiến tôi vẫn như cũ, nhưng theo cụ, nó làm việc gì thì thích hợp. Ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách giễu cợt, nhấp từng ngụm rượu nhỏ và nói, để nó cùng đi với tôi cho có bầu có bạn. Tôi già rồi, đêm đến sau một ngày làm việc mệt mỏi, những hôm trở trời tôi thấy trong lòng buồn bã, thì có nó tôi sẽ khuây khỏa.
Ừ, dùng cho việc ấy thì bộ giò nó thừa sức đó.
Không đâu, nó phải múa, phải nhảy, phải đi vừa nhảy. Tóm lại, nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ Vitali.
Thế gánh xiếc của cụ Vitali đâu?
Cụ Vitali là tôi đây.
Còn gánh xiếc, ông muốn biết, tôi sẽ giới thiệu.
Nói xong, ông cụ mở tấm da cừu lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ cụ đang kẹp dưới cánh tay trái.
À, thế ra chính con vật này đã mấy lần đội tấm da cừu lên.
Có lúc tôi đã đoán dưới đó có một con chó con, nhưng con này không phải là con chó. Nó là con vật gì đó?
Lần đầu tiên trông thấy con vật kỳ quái ấy, tôi kinh ngạc ngắm nhìn nó, không biết gọi nó là con gì.
Nó mặc một chiếc áo blue màu đỏ viền chỉ vàng ống, nhưng chân tay thì để trần. Đúng là chân tay, chứ không phải là cẳng. Nhưng da chân da tay nó đen, chứ không trắng, không hồng. Đầu nó cũng đen và to bằng nắm tay. Mặt nó rộng, mũi hết, cánh mũi dạng ra, hai môi vàng vàng. Tôi chú ý nhất là hai mắt nó gần nhau, hết sức linh hoạt, lóng lánh như gương.
Ông Barberan kêu lên, ôi cái con khỉ, trông gớm chết.
Câu nói đó làm cho tôi hết kinh ngạc. Tuy tôi chưa trông thấy giống khỉ bao giờ, nhưng tôi đã được nghe nói đến. Thì ra, trước mắt tôi không phải là một đứa trẻ con da đen, mà chỉ là một chú khỉ. Cụ Vitali nói,
đây là kép nhất của gánh chúng tôi có tên là Joliker.
Nè anh bạn Joliker, anh hãy chào chư vị khán giả đi.
Joliker khép bàn tay đưa lên môi và gửi đến tất cả mọi người một cái hôn.
Giơ tay về phía con chó xù trắng, ông cụ nói tiếp.
Bây giờ đến lượt các diễn viên khác. Ngài Capi sẽ hân hạnh giới thiệu các bạn của ngài với chư vị khán giả có mặt tại đây.
Nghe lệnh đó, con chó xù trắng đang nằm yên không nhúc nhích bỗng vùng dậy, đứng thẳng mình lên hai chân sau, khoanh hai chân trước lên ngực rồi cúi rạp xuống chào chủ nó. Cúi đến nỗi cái mũ lính của nó chấm sát đất. Làm xong nghi thức ấy, nó ngoảnh về phía các bạn nó, một chân vẫn tỳ trên ngực, chân kia ra hiệu cho chúng lại gần. Hai con chó kia từ nãy vẫn nhìn bạn chăm chú, thấy hiệu lệnh, chúng uốn người đứng phắt lên và mỗi con chìa một chân cho nhau, y như người ta đưa tay cho nhau ở xã hội thượng lưu. Chúng trịnh trọng cùng bước lên 6 bước rồi lùi lại 3 bước và nghiêng mình chào mọi người. Cụ Vitali nói tiếp.
Anh này tôi gọi là Capi, tiếng Ý là Capitano, là đầu lĩnh bọn chó. Anh ta thông minh nhất, có nhiệm vụ truyền lệnh của tôi xuống. Cậu công tử có bộ lông đen này là chàng Derbino, có nghĩa là gã điển trai. Cái tên rất hợp với anh ta. Còn cái cô có vẻ thùy mị kia là tiểu thư Dons, một cô ăn lê duyên dáng, có cái tên nghĩa là dịu dàng, thật đúng với kiểu dáng cô ta. Với bọn đàn em tài hoa mỗi người một vẻ đó, tôi đi chu du thiên hạ để sinh nhai. Sinh kế của chúng tôi có lúc thuận có lúc bí, tùy theo may rủi.
Capi! Nghe tiếng gọi, con chó xù trắng khoanh hai chân lại.
Nè anh Capi, anh bạn, hãy lại đây.
Anh phải ngoan nhé. Đây là những con người lịch sự, đối với họ, tôi luôn nói năng lễ độ đó. Anh có trông thấy chú bé đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi kia không? Anh hãy báo cho chú ta biết bây giờ là mấy giờ.
Con Capi bỏ chân xuống lại gần chủ, giặt tấm áo da cừu, lục trong túi áo. Nó rút ra một chiếc đồng hồ quả quýt to bằng bạc. Nhìn mặt đồng hồ, rồi sủa lên hai tiếng thật rành rọt. Sau khi sủa hai tiếng to và rõ, nó lại sủa ba tiếng nữa nhỏ hơn, đúng là 2:03. Cụ Vitali nói, tốt lắm, cảm ơn anh Capi. Bây giờ phiền anh mời cô Don Sơ nhảy dây cho chúng tôi xem với nào. Capi lại túi áo chủ lấy ra một đoạn dây thừng. Nó ra hiệu cho con Derbino. Con này chạy ngay lại đứng trước mặt nó. Capi tung cho bạn một đầu dây thừng, rồi cả hai con nghiêm chỉnh quay chiếc thừng. Khi dây thừng quay đều rồi, thì con Don Sơ lao mình vào nhảy nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp âu yếm nhìn chủ. Cụ già nói, đó ông coi, học trò của tôi ai cũng thông minh, nhưng phải có sự so sánh mới biết chúng thông minh đến chừng nào. Vì vậy tôi mới mướn thêm chú bé này vào gánh. Chú ta sẽ đóng vai một người đần độn để mọi người thưởng thức tài nghệ các môn đồ của tôi. Ôi, để đóng vai đần độn hả? Ông bà Brand ngắt lời. Thì cần phải có trí thông minh. Cụ Vitali nói tiếp, tôi chắc rằng chú bé này thừa thông minh khi đã học bài. Chúng ta sẽ thấy rõ thôi. Ngay bây giờ cũng có thể kiểm nghiệm được. Nếu chú thông minh thì chú hiểu ngay rằng khi đi theo ông cụ Vitali, chú sẽ có cái may mắn được đi chu du khắp nước Pháp và 12 nước khác nữa. Chú sẽ được sống cuộc đời tự do, không phải lẻo đẻo theo đuổi con bò, ngày nào cũng từ sáng đến tối, dẫm đi dẫm lại loanh quanh chỉ mỗi cánh đồng. Nếu chú không thông minh, thì chú sẽ kêu gào khóc lóc. Ông già Vitali vốn không ưa trẻ hư, ông không đem chú đi theo ông nữa. Thế là chú phải vào trại trẻ, ở đó chú phải làm việc nhiều, được ăn ít. Tôi cũng đủ sức thông minh để hiểu những lời nói ấy. Nhưng từ chỗ hiểu đến chỗ làm còn phải vượt qua một quãng đường dài. Bọn học trò của cụ Vitali ngộ nghĩnh và rất buồn cười. Luôn luôn được đi du lịch cũng thích. Nhưng đi chơi với họ, tôi lại phải xa mẹ Barberan. Song không đi với họ thì tôi vẫn không được ở nhà với mẹ, mà phải vào trại trẻ rơi. Tôi đang bối rối, nước mắt dòng quanh, thì cụ Vitali lấy đầu ngón tay, gõ khẽ lên má tôi nói, chú bé hiểu rồi đó, nên chú không kêu la. Con người bé bỏng này rất biết điều, và ngày mai... Tôi kêu lên, chào ôi cháu van ông để cho cháu ở nhà với mẹ bác Brand cháu. Tôi vừa nói câu đó thì một tiếng sủa lớn của con Capi ngắt lời tôi. Cùng lúc ấy nó nhảy xổ lại bàn Trulica đang ngồi. Chả là chú khỉ nhẹ lúc mọi người quay về phía tôi, khẽ nhón lấy cốc rượu đầy của chủ, tù thẳng một hơi. Con Capi vốn có ý thức cảnh giác, thấy được trò bịp bợm của chú khỉ đã kịp thời ngăn chặn. Nó đúng là một đầy tớ trung thành. Cụ Vitali giọng nghiêm khắc nói, ông Trolliker à, ông là một kẻ tham ăn, lại là một tên gian xảo. Ông ra xó kia, đứng úp mặt vào tường. Anh Derbino, anh hãy đứng canh nó, hễ nó động đậy thì cho nó một cái tát thật đau. Còn anh Capi, anh là một con chó khôn đấy. Anh hãy đưa chân ra cho tôi bắt mừng anh nào. Trong lúc con khỉ bị kỷ luật đang kêu lí nhí trong cổ, thì con chó sung sướng, kiêu hãnh giơ chân ra cho chủ bắt. Cụ Vitali nói tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện đang nói dở. Tôi trả ông 30 franc đó. Không, 40 mới được. Cuộc mặc cả tiếp diễn, nhưng được một lúc thì cụ Vitali ngừng lại nói. Cháu bé đứng đây mãi cũng buồn, cho cháu ra ngoài sân chơi đi. Cụ vừa nói vừa ra hiệu cho ông Barberan, ông này liền bảo tôi. Phải đó, cho mày ra sân chơi đó. Khi nào tao gọi thì mới được vào. Đừng vào trước mà tao nổi nóng là ăn đòn đó nghe.
Tôi chỉ còn có cách nghe theo. Tôi đi ra ngoài sân nhưng còn bụng dạ nào mà chơi với đùa. Tôi ngồi xuống một hòn đá và trầm ngâm suy nghĩ. Số phận tôi đang được định đoạt trong giờ phút này đây, chẳng biết sẽ ra sao. Vừa rét, vừa hồi hộp lo âu, người tôi run cầm cập. Cụ Vitali và ông Barberan bàn cãi với nhau rất lâu. Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa thấy ông này đi ra. Nhưng rồi cuối cùng, thấy ông Barberan ra sân. Ông đi một mình. Ông ấy tìm tôi để trao cho cụ Vitali chăng? Ông ta bảo tôi, đi thôi, về nhà. Về nhà, tôi khỏi phải xa mẹ Barberan chăng? Tôi muốn hỏi ông nhưng không dám, vì ông ấy có vẻ cáu kỉnh lắm. Trên đường về nhà, chẳng ai nói gì với ai, nhưng độ 10 phút trước khi đến nhà, ông Barberan đang đi, bỗng đứng dừng lại, xách tay tôi và nói.
Nè thằng kia, tao cấm mày về không được nói gì nha. Hễ kể lại những điều mày nghe thấy hôm nay, dù chỉ một câu thôi cũng chết với tao đó. Liệu hồn mày đó.